một vị thừa sai truyền giáo tại Phi Châu thuật lại như sau. Hồi đó, tất cả dân chúng trong bộ lạc đều hân hoan sửa soạn lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là sự dửng dưng lạnh nhạt của ông tù trưởng, vị lãnh đạo và cũng là người cao niên nhất trong bộ lạc. Ông còn tuyên bố với tôi rằng, tôi không cấm cản dân chúng theo đạo Công giáo. Nhưng đối với tôi không tha thiết gì với thứ tôn giáo mới mẻ này. Vị thừa sai nói tiếp, về phần tôi vẫn luôn tôn trọng tự do của vị tù trưởng, không tìm cách thuyết phục ông, cũng không đề cập đến vấn đề tôn giáo nữa. Sau khi dân làng đã lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi cũng hầu như quên luôn cả sự việc của ông tù trưởng. Thế nhưng, 3 năm sau đó, một hôm vị tù trưởng đến tìm gặp tôi và cho biết là ông đã sẵn sàng lãnh nhận bí tích rửa tội. Với tất cả sự ngạc nhiên vui mừng, tôi hỏi tại sao ông lại đợi lâu như thế? Tại sao khi cả bộ lạc theo đạo, ông lại từ chối và tỏ ra dửng dưng như vậy? Với tất cả sự khôn ngoan ngay thật của vị lão thành, ông tù trưởng đáp, trong suốt cuộc sống, tôi luôn cố gắng hành động cách khôn ngoan, cân nhắc kỹ lưỡng mọi sự việc. Sở dĩ tôi không lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với bộ lạc của tôi, là vì tôi muốn nói lên rằng, đạo của tôi không phải là đạo theo. Tôi không theo đạo chỉ vì các cha thừa sai, hay vì bất cứ ai bảo tôi phải làm, nhưng phải là điều tôi xác tín. Vì thế, tôi cần có thời gian lâu dài để suy nghĩ, để cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định một điều lựa chọn quan trọng như thế. Từ ngày dân chúng trong bộ lạc tôi theo đạo, tôi đã để tâm chú ý quan sát cách sống đạo của họ, vì tôi muốn nhìn xem bí tích rửa tội có đem lại đổi mới nào trong đời sống họ chăng. Và quả thật, chính mắt tôi đã xem thấy những sự đổi mới ấy. Bây giờ thì tôi cũng ao ước đời sống tôi cũng được đổi mới như những người tín hữu Kitô trong bộ lạc của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà chú giải Kinh Thánh đã viết, có thể nói được rằng Phúc Âm được gói ghém trong 2 lời mời gọi và phán bảo của Chúa Giêsu. Ngay từ lúc ban đầu, Chúa Giêsu phán bảo các môn đệ Ngài, hãy đến mà xem. Và trước khi về trời, Ngài đã để lại lời trăn trối cho các tông đồ, các con hãy đi rao giảng cho muôn dân. Lời mời gọi thứ nhất là điều kiện của mệnh lệnh thứ hai. Thật vậy, không thể ra đi rao giảng tin mừng cho người khác nếu trước hết các môn đệ đã không lãnh nhận tin mừng, nếu họ không gặp gỡ và không sống thân mật với nội dung của tin mừng ấy là chính Đức Kitô. Kitô giáo không phải là một triết lý, cũng không phải chỉ là một số kiến thức hiểu biết, nhưng trước hết là chứng tá. Trước khi từ giã các môn đệ trở về cùng Thiên Chúa Cha, Ngài phán bảo họ, các con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Linh và sẽ làm chứng về Thầy cho đến tận cùng trái đất. Nói cách khác đi, chấp nhận vinh dự là môn đệ Chúa Kitô, tức là chấp nhận trách nhiệm trở nên chứng tá của Ngài, là trở nên hiện thân sự hiện diện sống động của Ngài trong đời sống chúng ta. Ngó hầu qua lời nói, việc làm và cách sống của chúng ta, những người chung quanh ta, những người tiếp xúc hàng ngày với chúng ta có thể đọc được tin mừng của tình thương Chúa. Nếu mỗi người chúng ta có thể thành thực nói được như Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Đó sẽ là dấu chỉ đời sống chúng ta đang được đổi mới và càng ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Không phải tất cả mọi tín hữu đều được kêu gọi trở nên những vị thừa sai ra đi rao giảng tin mừng bằng lời nói, nhưng tất cả mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận trở nên chứng tá Chúa Kitô bằng đời sống. Tức là phải làm thế nào để qua cách sống của chúng ta, những người khác có thể đặt câu hỏi và nhận biết Chúa Kitô là ai. Trở nên chứng tá Chúa Kitô không phải là như đóng kịch hay khoác lấy chiếc áo bên ngoài, nhưng là được biến đổi từ bên trong, là được cảm hóa nhờ sức mạnh của ơn thánh để trở nên giống Chúa Kitô, là mặc lấy cái nhìn của Ngài, cách suy tư, tâm tình và thái độ nội tâm của Ngài, là trở nên như bản năng tự nhiên của chúng ta vậy. Có như thế, mới có thể nói được rằng, tất cả đời sống chúng ta là chứng tá về Chúa Kitô, về tình thương không giới hạn, và về niềm hy vọng không bao giờ tàn lụi. Qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã thương kén chọn và mời gọi chúng ta trở nên công dân của nước Chúa, là phần tử nước trời, bởi vì Ngài muốn mỗi người chúng ta trở nên chứng tá sự hiện diện của Chúa và của nước trời ngay giữa lòng nhân loại. Thiên Chúa đặt tín nhiệm nơi mỗi người chúng ta, bất chấp những hạn hẹp và sự giòn mỏng của thân phận con người. Mặc dù Thiên Chúa quá biết rõ chúng ta có thể làm lu mờ sự hiện diện và có thể bóp méo dung mạo của Ngài đến mức độ nào, vì những thất trung bội phản của con người, nhưng Ngài vẫn tin tưởng vào thiện chí của mỗi người. Đồng thời Ngài còn đổ tràn thần khí của Ngài để hoạt động và cổ võ sự yếu hèn của con người. Lạy Chúa Giêsu, con cám tạ Chúa vì tình thương vô biên và sự tín nhiệm Chúa ban tặng cho con. Này đây, con chỉ biết hiến dâng Chúa tất cả đời sống con, thiện chí con và mọi sự Chúa ban cho con. Xin Thánh Linh Chúa tự do hoạt động trong con, cảm hóa con và biến đổi con nên giống Chúa, để con rao giảng tin mừng tình thương cứu độ của Chúa cho những người sống gần con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.